hồi xưa cái quan niệm kinh tế, cái quan niệm mà quan niệm sản xuất vật chất quy luật nó hạn chế thành cái sức hiểu biết chúng ta còn hạn chế. Thường thường chúng ta hiểu biết cái tinh thần phải dựa vào những cái quy luật vật chất để hiểu biết tinh thần, từ cổ La Hy cũng vậy. Là ta gọi là quán vật biện tâm, quán sát cái quy luật vật chất để hiểu được cái tâm thức của mình, tâm lý của mình. Chứ còn ngoài ra tự ngồi đấy mà nhắm mắt không dính gì cả mà tự quan sát cái tâm mình thì không ai hiểu được. Thành ra là quan hệ quan sát tồn tại vật chất điều cái tâm mình. À, thì cái đó thì muốn nói rằng á là quan sát cái vật chất điều cái tồn tại của mình là lấy ví dụ nhân quả đó, cái nhân quả của vật chất nó không giống nhân quả của tâm thức, nhưng mà cái quy luật nhân quả thì cái này sinh ra cái kia nó cũng tương tự như nhau. À, đây là nói về cái cơ bản nha. Thế rồi là nói chúng ta trồng cà thì được cà, trồng dưa thì được dưa. Hồi xưa cái nhận thức về thế giới nó chỉ hạn chế như vậy, tức là tâm khá phát triển như cái chúng ta chịu như vậy, mà chúng ta cũng chia rằng vậy cái nghiệp ta làm cũng chừng đó mà thôi, tức là ăn miếng trả miếng, mắt thì đền mắt, răng thì đền răng, ngay cả các tôn gia khác cũng vậy thôi, loài người cũng vậy thôi. Bắt đầu tiên người ta nghĩ là phải trả như vậy, thì chúng ta giết người, mình không mình mạnh có ai giết được thì sẽ trời thầm giết mình trở lại, thì cái nghiệp báo này nghiệp cũng nghĩa là trả đũa, trả thù, chứ không phải là dị thục. Dị thục có nghĩa là xử lý, mà xử lý thì cái này trở thành cái khác. Gạo xử lý thành cơm, cơm không giống như gạo nữa, thì gọi là xử lý nó mới trở thành. Thì cái sát sanh xử lý không có nghĩa rằng là chúng ta bị sát trở lại. Sát trở lại không, nó tùy theo cái tâm thức của mình trong khi mình gây nghiệp. Giờ nó trở lại giống như người mà hay nghe, không phải đem cả đống trở về kho đó rồi ngồi ăn từ từ. Ngày hôm nay thâu nhận này, khi trồng cà, cái nhiều khi ông chủ đã bao giờ thấy cà, biết rằng mình trồng cà, và biết mình thâu nhận cà, nhưng mà không bao giờ thấy cái đó. Chỉ thấy rằng là trồng cà xong, ta báo cáo kết quả, và kết quả đó đánh cái gì? Trở thành tiền bạc, đóng trường cho con học, và như vậy tiền bạc nó trở thành ra cái trường cà, nó trở thành cái kiến thức, cái trường cà trở thành cái kiến thức. À, thì nếu mà cái trường cà trở thành kiến thức thì trường cà của thành là phước báo thiện nghiệp được. Đó là những cái vấn đề quan hệ doanh nghiệp vật chất và nghiệp tinh thần. À, cho nên chi chúng ta sát sanh không nhất thiết phải thọ lại cái nghiệp sát. Cho tiền không nhất thiết đời sau người ta cho tiền mình trở lại, giàu sang trở lại, cái đó không nhất thiết. Nhưng mà tùy theo cái tâm lúc ta chúng ta làm, chúng ta muốn trả cái gì, thí dụ chúng ta giết người với tâm sân hận thì chắc chắn mình sẽ bị giết trở lại. Đó là cái tâm sân cực độ, cũng như ta đập tay vào tường, đập mạnh cái tay vào tường thì vách tường nó sập, nhưng bàn tay ta cũng bị đau như thường. Nếu mà tay ta có bảo vệ, có bọc đàng hoàng, đập vách tường, mượn cái búa đập, thì bàn tay không suy xuyển gì, nó cũng tất nhiên nó bị ảnh hưởng. Thì đây là tùy theo cái tâm lúc tạo nghiệp mà chúng ta sẽ hưởng cái quả. Đương nhiên quả nó phải trả xứng đáng, đập vách tường thì chắc chắn nó phải sập thôi. Và khi sập thì chúng ta bị thiệt hại, lợi hại gì trong cái chuyện sập tường này. Nhưng mà tường sập dù lợi hay dù hại vẫn ảnh hưởng tới cái bàn tay của mình, tới sức của mình. Đó là vấn đề nghiệp như vậy, nó có hai phần nó tạo thành, cái nào cũng thiệt hại hết rồi. Như thiệt hại đó là gây cái thân thể nhiều ít thì còn tùy nữa, nhưng mà thiệt đây có nghĩa rằng là khi ngừng nghiệp như vậy luôn gây ra hai kết quả, đó là mạng dị thục và phú dị thục, luôn gây ra hai kết quả, mình không thể tự ý được. Đây là cái nghiệp sát nè. Thế là bây giờ dẫn tới nha, nói chuyện đó đủ rồi, còn này thiếu sót thì hỏi thêm đã đủ để tôi dẫn về kinh. Cái này nó cũng là những điều chúng ta hỏi, nó không tách rời cái điều kinh đâu. Sẵn này tôi giảng những điều trong kinh luôn, để cũng để chúng ta biết rằng tất cả những điều mà chúng ta đọc trong kinh điển nó vẫn liên hệ đi đời sau này, vẫn khuất mắt tấn đi, thì nếu những tâm trạng nó khởi lên là mình phải suy nghĩ, có điều kiện để suy nghĩ. Nếu còn ngoài ra nhiều chuyện khác nữa, hàng ngày nói chuyện với người, nói năng với người, hành động với người có thể gây đến những cái hậu quả gì, ích lợi cho mình hay gây thiệt hại cho mình trong hiện tại, hay là dài hay lâu, nhanh hay chậm, nó còn có. Thì đây là những cái điều mà nếu có thời giờ chúng ta sống và có thời giờ và suy nghĩ thì sẽ thấy rất nhiều ý nghĩa chính mình, tự mình khám phá lấy. Hằng ngày thì chúng ta sống thì tất nhiên phải có hành động. Sống mà không có hành động, ngồi một chỗ thì ai sống được. Trừ những khi mà đắc thiền đắc định mà tới trình độ cao, họ ngồi một chỗ không ăn không uống một năm hay một tháng, mười tháng, một năm cũng còn sống được. Còn tất cả mọi người, hầu như là hàng tỷ người trên thế giới này, lâu lâu mới thấy một vài người xuất hiện như vậy. Trên bản đông thì có không, một vài người sống có 10 tháng, 15 tháng không ăn không uống, ngồi một chỗ mà vẫn sống. Thế nhưng mà còn ngoài ra thì phải ăn, muốn ăn thì phải hoạt động, tức là phải có cơ, phải có cha quan hệ với người khác, không xin người khác thì phải có dịch của người khác. Tạo đó có nghĩa con mè con chuột cũng vậy, nó phải hành động. Con chim, con cá, ngay cả những con sâu bọ trong thân thể người ta, nó lúc lúc cũng phải tìm cái đồ ăn cho nó sống. Tất cả những cái hoạt động vươn ra ngoài giới để tìm sự sống đều gọi là hành hay là hành nghiệp. Những cái hành đó nếu không gây thiệt hại cho sinh vật nào mà chỉ gây thiệt hại cho thiên nhiên thôi thì người ta gọi là hành chứ không gọi là nghiệp. Nhưng mà nếu gây thiệt hại, hằng ngày chúng ta gây không biết bao nhiêu nghiệp, trong có tốt có xấu, có những cái gọi là lặt vặt thôi, gọi là bất định, trả không được không quan trọng, có khi cần phải trả thêm những cái món nợ hàng ngày mà. Giống như chúng ta đi ra ngoài đường ấy, thì gặp cây cỏ rồi cái bức mà ăn lên rừng lên núi gặp, tất cả những cái này không phải của ta, ăn đều là của người hết á, nhưng mà những cái đó không cần phải trả đòi nợ. Cây cối trên rừng không phải tự nhiên mà nó có, mặc dù là trời đất mưa nắng là bình thường, nhưng mà không phải của ta mà tự ta chiếm lấy, đều gọi là xâm phạm của người khác. Nhưng mà những cái đó không cần trả. Còn những cái nào trong túi người khác, nằm trong nhà người khác mà không ai cho, mà tự mình thò tay vào lấy, thì đó gọi là, đó gọi là trộm cắp. Nhưng mà dù nằm trong túi người họ mà từng người ta cho phép mình thò tay lấy thì cũng phải trả bằng bất cứ cái gì, thậm chí cũng phải trả bằng một nụ cười, bằng một cái nụ cười không. Nhiều khi ta gọi rằng là trả một nợ mà chỉ trả bằng một cái bài ca là đủ. Cái cách gọi là trả nợ thì tất cả chúng ta sống hàng ngày đều có vay và trả với nhau hết, không có trường hợp nào không vay với trả. Thì suy nghĩ như vậy chúng ta sẽ thấy rằng con hệ chúng ta với thế xung quanh thành cái mạng để chặn dịch. Thì suy nghĩ có thể tạo chúng ta cái niềm vui chứ không có buồn. Suy nghĩ đúng đắn, chúng ta xem là cái thế giới này nó bao là một cái thế giới, là cái thế giới bao, nó bao che, nó che chở chúng ta như thế nào. Giống như chúng ta vào vườn hoa vậy đó, vườn hoa cái đó phải tạo có thỏa thuận với nhau thôi, phải không vườn cả. Cái thực sự ra là có những cái vườn của người ta, người lạ đâu có cho vô, mình nấu được phô phép trong đó mà nhìn cổng cao tường đó, phải nhìn vào nhìn được thì có một cái âm nghĩa này đó. Thằng đời sống có vay và có trả, chúng ta chằng chịt những cái vay đó vui hay chứ không phải là, không phải là xấu đâu. Những cái vay trả như vậy nó không phải là xấu, thân thiện tạo thành cái thân thiện, một cái thế giới đầy cái thân thiện thân hữu. bạn mời tới nhà chơi, mở cửa cho xem vườn hoa công phu người ta tập, mình xem mình thấy vui mắt, mình cảm ơn. À, cảm ơn bạn là cho tôi xem hoa, có nghĩa là cảm ơn bạn là trồng hoa cho tôi xem. Cái âm nghĩa đó là cái âm nghĩa nó đẹp và nó tạo thành cái giá trị của đời sống. Và cái điều đó có rất nhiều hàng ngày mà chúng ta sống như vậy, thấy được cái quan hệ rất là tốt đẹp. Thế rồi là nói tiếp lại cái vấn đề nghiệp, đấy là cái mặt tốt của nó, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ tới cái mặt xấu, thỉnh thoảng có những cái mặt xấu, cái đẹp hay xấu, những cái lạc vặt trong người không cần phải trả. Những người kia chỉ tới được bạn cảm ơn bạn chút xíu vậy thôi, bữa nay bạn cho ăn một bữa cảm ơn, nhưng cảm ơn chị là nấu món ăn ngon quá, món ăn khẩu vị tốt đẹp quá, cảm ơn vậy thôi thì đã xong. Có như việc khách sáo thì ăn xong bữa cơm thì phải trả cho người khác, mời khách mời người ta tới ăn, mà có nhiều trường ăn xong không cần phải trả. Thì đấy là ý nghĩa của nghiệp, tùy theo cái mức ân nghĩa nặng hay nhẹ, ân hay oán nặng hay nhẹ mà phải trả hay không phải trả. Cái luật thế gian cũng là luật Phật pháp, không có cái gì lại hết á. Phật pháp là thế gian pháp, không có gì cách biệt. Nếu chúng ta nghĩ chân lý thì đó là Phật pháp. Phật chỉ nói, Phật không bày ra, không bịa ra những cái luật của thế gian cũng đặt ra có tồn tại, mà nó có sẵn rồi. Phật chỉ chúng thấy đâu là sự thật, đâu là sai lầm, nó làm cho đúng. Chứ không phải những cái chân lý của Phật như là chân lý của Phật đặt ra. Phật không phải là một đấng thiên chúa mà đặt ra cái luật bắt thế gian để theo, không có. Quy luật đó là quy luật tồn tại, mà quy luật đó chính là của tâm thức chúng ta, chứ không ai đặt ra hết. Là cái tâm ta thay đổi thì cái luật thế gian này thay đổi, luật của vũ trụ này thay đổi. Đó là cái điều cơ bản mà tất cả người học Phật đều biết. À, thế thì trở lại kinh Kim Cang, như ta nói như vậy, trở lại cái điều chúng ta học. Tôi nói một lần vòng thêm như vậy để nghĩa rằng là chúng ta đọc trong kinh điển, riêng kinh Kim Cang chúng ta đang học, bất cứ đoạn nào đều cảm, cũng như cái người gọi là lỗ tai trâu đó hả, cái lỗ tai trâu á, thì nhạc hay cách mấy rầm rầm, cái cả cái symphony tấu cách mấy nó cũng không thấy gì. Cái người cái lỗ tai mà tế nhị á, đang mơ mơ màng, tự nhiên cái điệu nhạc, cái giai điệu nào đó xuất hiện, người ta biết cái nhạc thì liền. Đó là tùy theo cái tâm tư, cái trình độ tâm tư tư duy của mỗi người. Cho nên chi nói rằng là hằng ngày chúng ta sống rồi thỉnh thoảng lật một đoạn kinh ra nhìn, nếu mà cái nhạy cảm, tâm tư nhạy cảm thì bất cứ đoạn nào vấn đề liên hệ cái chuyện vừa xảy ra hết rồi cho chúng ta một cái tâm lý vừa xảy ra, cái còn không thì phải chịu khó suy nghĩ cái đoạn này liên hệ như thế nào với quá khứ, với hiện tại, những gì ta xảy ra, thì chúng ta đó là mượn của cái kinh. Kinh không có cái chân lý, nhưng mà qua đó chúng ta có cái chân lý, chúng ta thấy những điều ta làm nó, cái điều xấu ta làm nó như hậu quả thế nào, điều tốt ta làm. Thực ra nếu suy nghĩ thì cái nào cũng đẹp cả, điều xấu ta làm thì ta sẽ làm thế nào cho nó tốt, sửa thế nào cho nó tốt, vẫn thấy vui vẻ, không có cái điều nào không sửa được. Có nghĩa rằng không có nghiệp nào mà không chuyển được, dùng nặng cách mấy cũng chuyển được, không có món nợ nào mà không trả được. Một nợ chúng ta suy nghĩ để trả nợ, có khi thấy cảm thấy vui vẻ sung sướng, nó có chuyện trả nợ này, chứ không phải rằng là bực bội. Thế đương nhiên là có những con người bần tiện mà hèn hạ mà muốn ấp quyệt của người khác, thành ra là mang nợ, là tìm cách chạy trốn không bao giờ trả. Còn tức là trả nợ có hai trạng thái, là người trả nợ, trả nợ kiểu đi vay của ngân hàng, đi vay của chủ nợ với cái tiền lợi đó mà trả nợ thì gọi là nhăn mặt mà trả. Còn cái nợ âm nghĩa cũng là nợ thôi, giống nhau thôi. Mình vay của người bạn, của người thân thiết mình, mà tới khi tìm được trả là vui mừng và trả mà sung sướng, nó có chuyện trả nữa. Có nghĩa rằng mình trả nợ đã đem lại, mặc dù khác thôi, nhưng vẫn đem lại ích lợi cho người khác trong cái trả nợ này. Lâu nay người ta không có cái món hàng này, món tiền này hay là cái đồ của này, bây giờ trả thì người ta có, người ta tiêu thêm, người ta vui thêm một chút. Tức là trong khi trả nợ vẫn có cái quan hệ là làm tốt cho người, làm tốt cho mình. Thành ra đừng có sợ trả nợ. Trong kinh Kim Cang đó nói tới cái chuyện trả nghiệp. Thì cái câu kinh nói chúng ta nhắc lại. Kinh nói rằng là giả thiết rằng một người thiền nam tử, thiền nữ nhân nào đó, đời này đời sau gì đó, tạo ra những cái nghiệp, gọi là nghiệp, mà nghiệp đó xuyên cái đồ ác đạo. Có nghĩa rằng nghiệp đó sẽ tạo ra một cái đời sống tương lai, đó là đời sống của một vật ác đạo, là từ súc sanh, từ những cái động vật làm con tâu, con bò, con kiến, con vi trùng, con sâu, con bọ, cho tới xuống dưới địa ngục bị thiêu, bị đốt, gọi là những cái đồ ác đạo. Tức là cái lạc, cái khổ thọ, cái đời sống tương lai, cái khổ chịu nhiều. Những người mà đó ác đạo, tức là những người nghiệp nặng, tội nặng, nó sẽ phải lãnh. Mà khi tụng kinh á, gọi là đọc kinh Kim Cang, thì không đọa ác đạo nữa, mà sống làm người, nhưng bị người ta khinh miệt. Thì đây gọi ra là chuyển cái nghiệp, từ cái nghiệp này chuyển nghiệp, cũng như vay nợ đó. Chúng ta ký hợp đồng, khế ước với người vay sẽ trả, nhưng mà không trả cái đó, không trả khác. Ví dụ như rằng là vay một lon, mấy chục lon gạo, thì sẽ trả thay vì trả lon gạo ấy, thì cặp đi vì trả điều đấy, sau đó có điều kiện người ta trả điều kiện đấy, đây cũng gọi là vay và trả. Nên người nói là trong cái điểm kinh ấy, đó gọi là chuyển nghiệp. Thế nhưng mà vì sao câu kinh nói những câu này, nhắc lại câu này, thì trong nó có nhiều cái chuyện, chúng ta sẽ lấy nhiều cái mặt, nhiều cái điểm để chúng ta nhìn cho thấu đáo. Tất nhiên là suy nghĩ ra thì có cái hay, một cái dở, trong cái này tùy theo cách nghĩ trong câu kinh này. Trước hết á, nếu nói theo cái câu kinh này xảy ra là phần lớn kinh điển đại thừa đã hay có câu này: tụng kinh này, pháp môn này sẽ đừng phát bán với cái này, người tụng pháp hoa sẽ thấy, tụng những pháp hoa sẽ có ý nghĩa ích lợi như thế này. Tức là tai mắt nó tinh tường ra, lục căn sáng suốt ra, rồi đọc kinh Địa Tạng được cái phước báo như thế này, đọc kinh Phong được báo như thế này, kinh nào cũng được phước báo. Nhưng mà đọc kinh Nguyên Thủy như cái giá hàm không bao giờ có câu này. Đây là một cái điểm đặc biệt. Tất nhiên là các nhà nghiên cứu sử thì lịch sử văn học giáo thì người ta bàn nhiều chuyện này. Tại sao cái Đại Khái có câu này, cái Nguyên Thủy không có câu này, thì chúng ta không bàn tới cái chuyện này. Nhưng mà cơ bản thế này, đối với cái người trong cái đường Nguyên Thủy, luôn luôn Phật nhắc nhở rằng chúng ta chịu trách những điều mình làm. Và đây là một cái điều quan trọng. Người mà làm mà chịu trách nhiệm mình làm thì ta gọi là anh hùng. Tức là Phật nói ở đời có hai kẻ hùng mạnh nhất. Một người không bao giờ làm xấu. Thì cái tâm lý thừa nhận như thế nào thì hàng ngày tự quan sát là sẽ biết cái quan trọng của nó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong lịch sử các nước, ví dụ như nước Nhật, trong cái thời kỳ thế chiến, đối với dân tộc, ví dụ đối với Đại Hàn, đối với Trung Quốc, họ đã làm những gì, thì con cháu về sau này, từ khi họ bình thì dân muốn gia hảo lại, họ phải xin lỗi, chứng tỏ rằng tổ tiên đã làm sai, thì mới hòa hoãn được. Tức là phải thừa nhận. Nhưng mà có nhiều khi không thừa nhận, họ vẫn không thừa nhận. Ngay nếu nhiều trường hợp họ không thừa nhận họ làm sai, mặc dù lịch sử chứng minh rằng đó là sai lầm rồi đó, nhưng họ đó trên phương diện tồn tại của dân tộc, họ phải làm được, họ không bao giờ xin lỗi. Và nước khác bắt buộc xin lỗi, họ xin lỗi. Nhiều cái trường hợp phải xin lỗi. Chúng ta thấy rằng Vatican trong thời gian vừa rồi, Đức Giáo Hoàng vừa rồi đi xin lỗi rất nhiều trong những người trên thế giới, và cho đó một hành động can đảm, đã tự nhận rằng mình làm sai. Cả lịch sử mấy trăm năm trời từ Galilee trở xuống, gần thôi từ Galilee 400 năm trời, không bao giờ nhận mình sai. Mặc dù lịch sử nhân loại chứng tỏ rằng quá sai lầm trong chuyện Galilee rồi, nhưng mà cho tới hiện tại 400 năm sau mới bắt đầu lên tiếng xin lỗi, thì cho rằng hành động đó là can đảm. Tất nhiên là trong cái vấn đề này phê bình còn có nhiều người cho can đảm, không cũng có tùy tùy theo cách nhìn của nhiều người. Thì đối với Phật tự nâng mình, tự làm cho mình mạnh lên, phải biết nhận cái lỗi. Đây là một cái điểm quan trọng. Thật ra chúng ta thấy nó dễ vì hàng ngày chúng ta làm lạc Phật là chuyện xin lỗi rất dễ. Nhưng mà chưa người cho cùng, vì cái tự ái, vì cái tự trọng, vì cái sĩ diện, vì nhiều thứ mà cái vấn đề xin tự nhận mình lỗi không phải là dễ. Thì trong các tôn giáo chúng thấy rằng phần lớn đều có cái này, cái sám hối. Mà sao của người ta là mình gây ác, mình giết họ, họ có quyền tha cho mình. Họ không có quyền. Người mà tha thứ được thì có là Thiên Chúa. Thì vậy thì cái sám hối duy nhất, cái thủ tục của Đức Phật trước Thiên Chúa hay là người đại diện cho Chúa mới được nhận lỗi đó. Đối với Phật giáo thì ta làm, ta chịu và trách nhiệm phán xét chính là tâm ta. Thì ta sẽ mỗi, nhưng mà không vì tâm lòng, vì phải nói lên cho người khác biết, thì cũng là cách sám hối. Về phương diện tâm lý mà nói, thì cái vấn đề nó là nói cho người nghe, nói cho Phật nghe, nói cho Chúa nghe, đó là chỉ là hình thức như cơ bản nhất, là gọi rằng là chúng ta giải tỏa được. Tức là nói cho người khác nghe thì nó phải nhẹ gánh đi, để đơn giản nhất là cái tâm lý, là cái quy luật của tâm lý. Khi mình có điều sai lầm mà chúng ta nói được cái sai lầm của mình cho người khác nghe thì nó sẽ nhẹ đi. Nhưng vì sao chúng ta không thể nói được? Có những sai lầm chúng ta không thể nói được, không bao giờ nói được. Thì chúng ta quan sát sẽ thấy đó. Ngay cùng đích cũng vậy thôi, có nhiều điều sai lầm mà nó không nói. Đầu tiên, thực sự đầu tiên cái sợ. Sợ. Sợ gì? Sợ la, sợ quánh. Tất cả những cái sợ này có nghĩa là gì? Tùy theo cái mức, tùy theo cái đứa nhỏ quan niệm. Hoặc là sợ bị quánh. Có đứa sợ, thực sự không sợ đánh, không sợ la, mà sợ mất tình thương với bố mẹ. Mình làm sai, mất cái tình cảm, cũng là mất điều mà quan trọng. Thành ra giấu, chúng ta tập giấu, không đủ can đảm để nói. Thực sự ra, có nhiều đứa trẻ thì làm sai về nói liền, ngay cả những đứa bắt đầu cảm thấy ghiền thuốc phiện và nguy hiểm, thì nói cho bố mẹ biết rằng con đã ghiền thuốc rồi, bố mẹ cứu. Thế nhưng mà đó là những đứa trẻ thực ra cũng loại can đảm, còn đã lỡ rồi thì giấu luôn, và giấu cho thiệt hại đời mình. Thì cái tâm lý này là một trong những nghiêm trọng trong cái chuyện này, giấu giếm tội lỗi. Mà ngày chúng ta không bao giờ xét đến cái hậu quả của nó, mình không bao giờ mình xét đến. Những cái đó, những cái nó làm xấu, nó không mất tồn tại đâu đó. 5, 10, 5, 6, 3, 4 chục năm sau nó tồn tại và nó gây tác động, người đó bình loạn, khủng hoảng, thần kinh điên khùng, mất trí, hay là có những cái bị ung thư, bị bao tử, bị dạ dày, bị tim gan phèo, phổi, đủ thứ bệnh. Thì cái mà đầu tiên cái nguyên tắc để trị cái bệnh này thì phải, thì cái người bệnh phải kể rằng họ đã làm cái gì, họ đã bị cái gì trong quá khứ. Là nhà tâm Phật, nhà tâm thì học tìm cách gợi lại cái trí nhớ. Nhiều khi ta dùng thôi miên, thôi miên để cho cái ý thức hiện tại, cái lớp mà ý thức trên mặt nó mất đi, gạt đi, rồi cái ý thức bị chìm trong đáy, nó trồi lên và nó kể lại tâm quá khứ đã làm như vậy. Và chỉ cần kể ra và lý giải tại sao cái sự việc là như vậy thì bệnh nó sẽ hết. Đây là những cái quy luật tâm lý trị cái tâm bệnh của mình. Đó là nghiệp, cái mà tồn tại và mà tác động chính là cái tồn tại trong tâm. Nếu chúng ta lôi ra được thì nó sẽ hết. Thế nên là một cách sám hối về vậy đó. Chúng ta biết rằng là trong cái lịch sử hồ sơ, trong hồ sơ tâm khoa học, người bệnh thì những bệnh khó thở, bị ngột thở, bị ngột thở là nó thuộc phần cơ thể rồi. Muốn trị bệnh thì phải tới bác sĩ phổi, bác sĩ tim hay là bác sĩ thần kinh, nó bị nghẹt chỗ nào đó, thần kinh thế nào đó, họ điều chỉnh lại